Hôm nay sư bắt đầu bằng cái câu mà cô Diệp ngày hôm qua nói về vấn đề tâm từ đó. Thì sư nhớ cái câu chuyện mà điều hôm qua không có thì giờ hết giờ thì không kể được, là có một lần sư đi giúp một cái khóa thiền ở bên Như Lai Thiền Viện lâu lắm rồi, năm 1994 95 cỡ đó, phải không? Đúng rồi đó. Rồi cái hôm đó đó thì thiền sinh đông lắm, có ngài hòa thượng Upandita là hòa thượng chính, rồi dưới dưới ngài nó có hai ba vị nữa mà phụ tá cho ngài để dạy thiền đó. Thì họ chia ra tất cả mọi người đều vô gặp hòa thượng hết, nhưng mà năm ba bốn ngày mới tới gặp được một lần. Ví dụ như họ chia ra trong cái nhóm 60 người thì một ngày hòa thượng tiếp bao nhiêu người, rồi bây giờ cái ngày kế là mình đi trình pháp với vị khác, vân 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 vân. Tức là ngài thì có ba hai ba vị assistant nữa, thì sư nhớ có một vị sư đó ở Úc á. Thì cái vấn đề mà phụ trách dịch cho ngài hòa thượng Vandita, sư không nhớ, là sư cũng có giúp nhưng mà không có nhiều, có một vị khác nữa. Rồi mà giúp cho cái vị mà assistant là sư giúp thường trực cái này. Cái rồi cái con cái cô trình lên trình pháp, cô thưa với ngài hòa thượng Vandita là cô nói rằng là đó, cô muốn đổi tập tâm từ. Hòa thượng Upandita hỏi tại sao muốn đọc tâm từ, rồi cô nói là tại vì khi mà cô ngồi thiền á, cô thấy mấy con rắn nó lớn nó há miệng, cô sợ quá, cô tập không được, cô thiền tư em xíu nữa cho cô đổi tập tâm từ, bởi vì cô nói là cô nghe hòa thượng cũng có dạy về tâm từ, là cô xin đổi về tâm từ. Hòa thượng nói không, cô không có đủ sức để tập tâm từ đâu, cô tiếp tục tư niệm xứ đi. Hòa thượng dạy cái gì sư cũng hiểu nhưng mà không cho rải tâm từ. Cái rồi cái tới phiên mà cô đi gặp cái vị mà thiền sư mà assistant á, lúc đó sư cũng dịch nữa, đem cái vấn đề ra nói nữa, thì cái sư đó nói rằng là ngài đó nói cho rải tâm từ đi, thì cô rải tâm từ cái cô giải quyết được cái vấn đề của cô không thấy rắn rồi nữa, cô cảm thấy yên ổn, cô thực tập cho hết cuối khóa luôn. Câu chuyện ngưng ngang đó sư không biết tại vì sao, có vị thì cho mà có vị không cho sư không hiểu. Đó. Nhưng mà thầy hết mà đâu có dám hỏi, mà cũng có thì giờ hỏi nữa. Bạn đi đó, cô bị gọi đến San Jose khoảng chừng 2 3 tháng sau đó, cô kêu sư cô nói rằng là đó, bây giờ con thấy ngài hòa thượng Upandita nói đúng, là cái sở dĩ mà con thấy miếng rắn đó đó là tại vì con đi vô trong phòng con trai của con, nó treo mấy cái poster mấy cái con rắn á, cái miệng nó hả lên vậy này, vì vậy mà khi mà con ngồi thiền á, con thấy mấy cái hình ảnh đó. Sư mới gặp cô năm ngoái, sư nhắc lại câu chuyện cô còn nhớ rồi. Thành ra ngài hòa thượng Upandita không cho rải tâm từ là đúng, bởi vì rải tâm từ cho ai, có rắn có thiệt đâu. Vì vậy đôi khi bất cứ cái gì mà tâm mình nó sợ hãi nó khởi sanh, hay là bất cứ một cái trạng thái tâm mà lo sợ bất ổn, mình rải tâm từ, mình nghĩ rằng rải tâm từ để mà tâm mình yên ổn, mà thật ra cái đó nó chỉ có mục đích làm cho tâm mình yên xuống mà thôi. Mà thật sự mà nếu mà tư niệm xứ thì nếu mà cái tâm mình nó worry anxiety, nó lo lắng sợ hãi, mình phải quan sát những cái trạng thái tâm này. Rải tâm từ là chỉ làm giống như làm tác động tâm lý. Sư thấy một cái bài pháp năm này có một cái cô cũng tình cũng có liên quan tới vấn đề đó. Thế này, thưa sư, năm ngoái con tới đây học thiền thì con gặp một người cư sĩ, một cái cô này là người một người nữ, cô thì người nữ rồi, cô này cư sĩ chứ không phải xuất gia. Năm ngoái đến đây tu tập con gặp một người nữ cư sĩ, cô này rất ganh tị với con, cô rêu rao nói xấu và dặn các vị hành giả tăng cũng như tục mới tới là đừng có tiếp xúc nói chuyện với con. Đây là những cái trường hợp nó xảy ra ở bên Trần Thiện đó, chỗ sư 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 hay qua đó, là đôi khi có nhiều cô tới rồi cô cũng biết nói được chút đỉnh tiếng Anh, nói được chút đỉnh tiếng tiếng Miến đó, rồi cô đi làm cái nhiệm vụ là cô đi thông dịch giúp, để mà bởi vì có rất nhiều nhu cầu, người ta cần đi nhà thương, người ta cần bộ đồ muốn đạt, mấy cô này thay vì đi qua đó đi tu học, qua học thời gian rồi bây giờ chán quá không có tiến bộ nữa, thì bây giờ xoay ra làm ba cái chuyện đó, làm cái chuyện là cái một kiếm chuyện phiền não à, đã không được gì mà cô Mai hả? Dạ cô Mai, cô không có không ở trong trường thiền nữa rồi. Dạ cô Mai, cô đi ra khỏi trường thiền rồi. Cái rồi cái cô này cô mới nói rằng là đó, khi mà tôi tới đó thì trước đó có một cô rồi, cô này cô cũng làm cái chuyện đó, thành ra bây giờ tới tôi cũng giống như là compete với cổ á. Ví dụ bây giờ đó người ta cần đi nhà thương, cô giúp giúp được tôi đi, nghĩa là cô bực bội, cô nói xấu, cô nói đừng có tiếp xúc với cô đó kia kia nọ, mà cái rất là nhiều thông tin là liên quan đến cái cô mà trình pháp này, là nói cô đó có thật như vậy, thành ra cô này mới vậy, ô lộn xộn lắm, cái khối bên bên, bên nữ là ôi, thêm nhiều chuyện kinh hoàng lắm. Sư không đi tìm đi kiếm chi cho nữa cho nó mệt mỏi. Cô ta rêu rao nói xấu và dặn các hành giả tăng cũng như tục đừng có bao giờ đến tiếp xúc và nói chuyện với con, bởi vì họ cô này cô phao ra rằng là con là lợi dụng để mà lấy tiền của họ. Năm nay cũng thế, tuy nhiên thay vì giận cô ta, con rải tâm từ tới người này và chia phước tới họ. Nhờ vậy con thấy tâm mình trở nên mát mẻ yên vui trong khi giao tiếp với cô, và trong khi giao tiếp với cô này tâm sân cũng biến mất cùng một lượt. Con không biết làm như vậy có được không? Học thì học tứ niệm xứ, ông thầy dạy về niệm tâm mà rải tâm từ. Trả lời, nếu hành giả không chia phước hay rải tâm từ cho người này thì câu chuyện gì xảy ra? Bây giờ tôi đặt lại câu hỏi của cô nói, nhờ con có rải tâm từ và con chia phước, vì vậy con cảm thấy tâm con mát mẻ yên vui, và trong khi giao tiếp với cô này tâm sân con nó cũng biến mất. Bây giờ cô đừng rải tâm từ, cô đừng chia phước thì như thế nào? Dạ thưa sư, con không biết. Trả lời, hãy thử làm đi rồi xem nó như thế nào. Đôi khi bạn rải tâm từ, bạn chia phước hay rải tâm từ cho hành giả, bạn tạo nên một cái gì để che đậy, phủ lấp những gì đang thực sự có mặt phía dưới mà bạn không thấy. Khi chia phước cho người nói xấu mình, chứng tỏ mình quan tâm tới người này, hay rải tâm từ tức là mình không giận người ta ra nữa, nhưng đó chỉ là trên bề mặt giúp tâm yên xuống thôi, ngủ ngầm bên trong chưa chắc mình đã tha thứ cho người này đâu. Cái này tôi thường ví như viên thuốc đắng bọc đường, trên bề mặt tâm mát mẻ nhưng ngầm bên dưới hành nhưng ngầm bên dưới thế nào mình không thấy được, là tại vì mình có quan sát đâu mình thấy. Nếu muốn thấy thì bạn đừng rải tâm từ, đừng chia phước, mà mở tâm ra rồi quan sát tâm mình. Còn bạn muốn tâm yên thì hãy làm những gì mà bạn đang làm. Người ta làm việc của họ, mình làm việc của mình. Tốt nhất là nếu người này có làm cái gì tốt hay xấu, tâm hành giả không thích hay ghét, tâm bình thản không phản ứng trước cái sự mà xấu xa của người khác, đó là cái điều lý tưởng này. Mình tu tập cách sao mà để cho họ họ bày đặt, họ nói xấu mình, họ nói đủ thứ chuyện, họ vu oan giá họa cho mình, mà tâm mình bình tĩnh, mình không
Thì
có phản
sư
ứng.
cái giải phân từ là được ảnh có tốt hay không tốt, và ảnh thua cái tác ý của mình, cái tác ý phổ phao, cái là sâu
Dạ
sâu
thì
sắc của
dĩ nhiên
mình.
rồi, dĩ nhiên rồi, nhưng mà thật ra là khi mà anh ghét người ta thì cái tác ý mà phục phao đi đâu có muốn mà rải tâm tư cho người ta.
Đó.
Anh làm sao mà anh chúc người khác yên vui khi mà họ 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 disturb anh được, họ làm cho anh đau
Thì
khổ.
đó, chính vì vậy thành ra cái
Đó.
đó chỉ một sự che giấu thôi.
Đó, thì ông thường xưa nào cũng nói vậy đó.
Đó.
Đôi khi mình thấy nó mình cái tâm mình sân hận với người ta quá thì bây giờ mình nói thôi mình phải rải tâm từ.
Dạ.
Hay là thôi có chuyện gì có tôi có làm phước gì tôi chia phước rồi vậy đó. Giống như là mình nói bây giờ là mình không giận nữa đó, cô nói cô thấy cô rất là mát mẻ đấy.
Thưa sư, con cũng không có tin tưởng mấy vào cái tác dụng của cái giải tâm từ. Con nghĩ là con làm sao phải thực hành mà con phát triển được cái tâm
Dạ
từ trong tâm mình ấy, chứ không phải là
dạ đó,
để
đó
ngồi lại
thì
mình.
sư cũng tại vì cô đặt cô nói cái vấn đề đó, thành ra sư cũng muốn sẵn cái này để nhắc nhở quý vị vậy đó, nghĩa là rải tâm từ là mình cũng làm chứ không phải không, nhưng mà nó không không có hiệu lực bằng cái chuyện mà mình quan sát tâm mình đâu. Cái này là một cái cách để cho những cái người mà không biết tứ niệm xứ họ rải tâm từ, bởi vì đây là một cái thực tập về thiền định mà mình tập thiền tứ niệm xứ thì mình hãy quan sát cái tâm của mình để mình thấy tại vì sao mà mình ghét người ta, cái ý của mình để như thế nào, trong khi mình chánh niệm như vậy cũng có cái phước của sự tu tập cũng có nữa rồi. Tốt nhất là nếu người này có làm gì tốt hay xấu, tâm hành giả thích không thích hay ghét, hãy quan sát tâm này. Tâm bình thản không phản ứng trước những cái chuyện làm xấu xa và sai trái của người khác, đó là cái điều lý tưởng mà chúng ta cần hướng tới. Điều này đòi hỏi bạn phải tu tập và có cái có chánh niệm và có trí tuệ khởi sanh. Chỉ có chánh niệm, có trí tuệ thế mới giúp mình tâm mình an ổn cho gì cái gì xảy ra. Cái rốt ráo của vấn đề là khi mà mình không sân với người ta là bởi vì tính có chánh niệm có trí tuệ. Có chánh niệm có trí tuệ thì mình không làm được cái chuyện đó thôi. Còn khi mình không có trí tuệ thì mình chỉ nói vậy thôi, mà tới khi mà tới đụng rồi mình cũng nổi điên như thường.
Thì sư như vậy là tóm tắt lại là mình phải thật với chính mình
Dạ bây giờ đó anh biết sao không, mà ông thầy này ông hay nói rằng là tôi bởi vậy tôi tập tôi không bao giờ rải tâm từ hết, tôi không tập rải tâm từ mà tôi làm như thế này, tôi tập thiền tứ niệm xứ bởi vì tôi hiểu chữ tâm từ này là có nghĩa là Adoja, Adoja là không sân. Khi mình không sân là mình đã có từ rồi, và khi mà mình không sân mình có tâm từ rồi thì lúc bây giờ là mình hãy rải cho người khác chứ không cần gì mình cultivate cái metta. Vì chữ metta là có nghĩa là Adoja, Adoja là không sân. Ví dụ như mình tập thiền tứ niệm xứ tâm mình rất yên lặng, nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ là tại vì tâm mình yên, không có tăng ra. Lúc bây giờ mình hướng về ai mình cứ rải đi, chuyện người ta nhận được hay không là cái chuyện khác nữa. Còn ví dụ chẳng hạn như mình thấy người nào bệnh hoạn hay là có những người nào mà tội nghiệp rồi vậy đó, mình muốn rải tâm từ, mình muốn tỏ cái lòng mình thương xót, hoặc giả mình thấy họ khổ quá mình rải tâm từ cho họ chẳng hạn. Thì ông nói những cái lúc nào khi bạn tập thiền tứ niệm xứ mà tâm nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng hay làm được đó, lúc đó là tâm không có, tâm không có sân, tâm không sân tức là tâm từ rồi đó. Thưa sư, tại vì sư nói như vậy con mới nhận ra rằng khi mắt nhắm tâm an định, tâm con rất là yên, nhưng mở mắt ra tâm suy nghĩ về người nữ này là tâm sân lại sanh lên. Bởi vậy do đó tôi mới gọi là thuốc đắng bạc đường, bên ngoài tâm mát mẻ nhưng mà giả tạo, tiềm ẩn bên dưới niềm oán hận đó đã tan đâu chứ sao. Khi nhìn một đối tượng người hay vật tâm không khởi lên thương ghét, tâm rất quân bình, đó là tâm xả. Tâm xả thật sự là phải có trí tuệ đi kèm. Khi hành giả ở xa đối tượng, không gặp, không thấy hay không nghe họ nói gì nữa, cho nên tâm không buồn, không giận, đó không phải là tâm xả. Xả thật sự là khi mình gặp đối tượng và họ làm bất cứ cái gì, dù thiện dù ác, mình không phản ứng thích ghét. Cái này mới thật sự là cái tâm xả này. Khi mà tâm xả thì tự nhiên tâm nó mát mẻ, tâm mát mẻ là bị tâm xả, tâm không sân hận nữa. Thì cái này là tại vì trong này mình hiểu, có trí tuệ nó giúp mình có tâm xả, chứ không phải là mình, tại vì mình ở xa người ta không nói cái gì thì mình thấy mình vui vẻ, mình hoan hỷ người ta, nhưng mà đúng chuyện là khác à. Nhiều người hiểu rằng tâm xả là bất kỳ đối tượng làm gì mình cũng không lý tế, cái này là coi chừng là tâm indifferent, tâm sân không ké à. Bây giờ mình dạy con mình nó không nghe mình, thôi kệ, nó muốn làm gì làm, không để ý tới nữa. Thì ông nói cái này không phải tâm xả. Tâm xả nó làm sai đấy, biết là làm sai vậy, nhưng mình ráng mình giúp nó. Tới lúc nào mình giúp mà mình cảm thấy hết bất lực ra rồi thì thôi. Ông thường lấy một ví dụ nói bây giờ đó, người mẹ biết con mình nó đi chơi với một cái đối tượng mà mình nghĩ là này nó không có tốt đâu, biết nó rất là rõ như vậy mà khuyên con mình không được, cứ đi theo cái người đàn ông của hoài, nhắc nhở nó đừng, mà biết cái đó nó không có tốt vì vậy đó, con đi theo chơi nó không được cái nói, nhưng mà đứa gái nó không nghe, nó thương đó đi theo, rồi bây giờ nó thương đó đi theo đó, bỏ nhà đi theo đó, về đó nó mang bầu, bây giờ nó về trở lại, bây giờ cái thái độ mà mẹ sao, nó nói bây giờ đó nó bỏ nó rồi thì nó khổ quá, nó về nó mẹ nó giúp đó, lúc bây giờ là mẹ mà có tâm xã là phải giúp nó ạ. Cha mẹ nói rằng là tao nói mày mày đâu có chịu né, bây giờ mày lãnh mày ráng mày chịu, lúc đó là toàn tâm sân không. Tại
Nhưng
vì
mà
thấy
thưa
cái tâm
sư, như vậy là tâm xã là tại vì bị dính lấy ống về cái attachment, tại là mình thương, tại là mình bỏ qua cái đó.
đúng ra là trời ơi anh thấy cái tâm thương cũng có, mà tại vì tâm thương cho nó tâm sân nó cũng dữ, phải vậy không? Vì vậy mình dính vào nó thì mình thương nó nhiều thì mình nổi sân cũng rất là nhiều. Mà bây giờ đó cái vấn đề là khi mà mình có tâm xả thì mình sẽ không dính mắc nhiều, do đó mình sẽ không thương, mình sẽ không sân nhiều. Đấy. Cái đó là cái khó này.
Khó nhỉ.
Đấy. Tại vì tâm 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 trí tuệ dạy mình rằng hễ mình dính mắc với ai là mình đau khổ, cho dù đứa đó là con của mình. Vì dính mắc thì là mình không có, cái tâm của mình nó không có tỉnh táo nữa rồi. Thành ra mới buồn những chuyện không đáng buồn, mình vui những chuyện không đáng vui, mình quá bị excited, quá quá over rồi. Mình quá lo, mình quá thương, mình thương quá thì mình lo quá. Cái chuyện không đáng lo mình cũng lo. Vì vậy khi mà nó có chuyện gì là tự nhiên nó bật trở lại, là bởi vì nó đi theo cái thái cực mà. Để nó ngã qua bên này nhiều quá thì nó bật trở lại bên kia. Vì vậy cái người mà tu tập nhiều ra thì mình dạy, mình tự nhiên mình hiểu rằng là đừng dính mắc nó nhiều quá. Làm gì được làm, làm được thì thôi, nói nó nghe thì nghe, nó nghe thì mình không sao hết trơn, mình khuyên lên mình làm đủ sức rồi. Thành ra cha mẹ mà tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả khó vô cùng. Đối với học trò cũng vậy. Vì vậy tất cả những cái pháp hành của Đức Phật nói về, về tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, phải có trí tuệ nâng đỡ. Còn không nữa là nó đi 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 thái cực. Tâm tâm từ thì nó dính dính mắc.
Dễ bị vô trong đó.
Dạ, nó bị nó lôi mình vô là tại mình thiếu trí tuệ mà.
Thành ra nếu mà mình thương nó, mình không có giận, không la nó, nhưng mà lòng mình vẫn buồn thì vẫn còn chưa có xả.
Dạ, đó đúng. Nó làm sai trái mình ghét mà. Mà cái này chắc có lẽ vị thánh này, chứ làm sao mà ai mà cũng buồn thế, phải không? Con mình mà, phải không? Bởi vậy mình thấy cái sự tập luyện nó cũng nhiều trong cái chơi này. Nói thì nghe rất là hay, nhưng mà trời ơi làm sao đây? Đâu phải giỡn. Thì bây giờ thôi, khi mình tập một chút thôi, khi mình đau khổ thì mình biết rồi, tâm mình dính mắc rồi, ngã ra. À, hôm qua hỏi mình nói về giấc mơ này. Giấc mơ đang 74. Hôm qua cô Amy, cái Amy hỏi về giấc mơ này. Thưa sư, ở nhà con ngủ ít mơ, mà sao từ hôm qua Miến Điện tối nào ngủ cũng mơ hết. Sao ngộ vẫn biết. Ôi đêm nào cũng mơ, nhưng mà cô cũng nhận ra đó thôi. Sao được, Miến Điện, Miến Điện Việt Nam gì, Việt Nam cũng mơ, Miến Điện cũng mơ vậy, nhưng mà đều cô không nhận ra. Ở bên kia nó cơm áo gạo tiền quá trời, đâu có thấy gì đâu mà biết. Không? Về mẹ trên nằm lăn ngủ à, thấy không? Overtime gần cơm mấy tiếng ngồi rồi về rồi tôi ngủ, đâu có biết cái gì nữa đâu. Còn qua đây nó thật ra nó thì giờ nó bắt đầu nó không có nhiều. Thì bây giờ bất cứ cái gì nó xảy ra trong thân tâm mình đều có sự hay biết, mình để ý. Đêm nào cũng mơ, nhưng tại cô không nhận ra đó thôi. Tu tập có chánh niệm hành giả nhận được rồi, tâm suy nghĩ lúc ban ngày và ban đêm tâm cũng suy nghĩ nhưng mà là mơ. Vậy là do chánh niệm càng lúc càng mạnh cho nên mình nhớ lại những giấc mơ. Chúng ta mơ cả đêm nhưng không nhớ lại cái gì đã mơ cái gì. Ban đêm phần tri thức của tâm thì ngủ nhưng phần tiềm thức không bao giờ ngủ. Bởi vì phần tiềm thức không bao giờ ngủ, do đó mà khi mà nó mình ngủ mà lạnh thì mình tự nhiên mình cái tâm mình nó sai, mình kéo mình đắp, ngứa thì mình gãi, đau thì mình trở người. Như vậy thì có một cái phần trong tâm của mình nó không bao giờ ngủ, đó là phần tiềm thức. Phần này không nó nằm nó, ngay cả khi mà mình bị mà coma nó cũng vậy, nó cũng làm việc ở trong đó. Nó chưa có, nó không có ngưng. Nhiều người họ kể, họ nói về vấn đề đó, nói là đôi khi họ thấy là mà những người mà nằm yên vậy đó, nói người ta hiểu à, nói người ta biết à, tưởng người ta không biết đâu. Một khi họ tỉnh dậy họ nói tôi nghe cô nói xấu tôi rồi cái này. Vì vậy cái dòng tâm thức luôn luôn nó làm việc, nó không bao giờ ngủ hết trơn. Thưa sư, con muốn biết giấc mơ thuộc cái gì, thân hay tâm? Mơ là tâm chứ không thân không biết gì hết. Tuy nhiên giữa thân và tâm nó có sự tương quan. Mơ thấy ma quỷ thì tâm sợ hãi, thân phản ứng co quắp quằn quại hay miệng niệm Phật. Khi mà mình nằm mơ mà mình thấy ma quỷ là mình thấy cái gì đó, thì giống như ngày hôm qua anh chưa anh kể thấy không? Là mình tự nhiên mình phản ứng à. Như vậy là nó có mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Dù mơ nhưng tâm cứ ngỡ là thật, cho nên thân mới phản ứng theo và làm như thật. Đây là tương quan chặt chẽ. Mơ thấy đồ ăn ngon nước miếng chảy ra, mơ thấy ma là nó vùng vẫy, nó muốn đạp, muốn xô, muốn đánh. Tất cả cái này đều là tương quan nhân quả hết trơn. Trong khi ngủ, tâm quan sát có hoạt động không mà lạnh kéo mền đắp, mũi cắn đưa tay gãi, hay mơ gì mình nhớ lại rất rõ. Kéo mền đắp khi lạnh, mũi cắn mình đưa tay gãi là do phần tiềm thức không ngủ, cho nên mình biết và bắt thân phản ứng. Giấc mơ mà chúng ta nhớ lại chỉ xảy ra lúc gần thức hay những cơn ác mộng do cảm xúc quá mạnh, vì vậy mình nhớ rất là lâu. Ban đêm từ lúc ngủ cho tới lúc gần thức mơ rất nhiều nhưng chúng ta không nhớ gì hết. Chỉ tới gần lúc thấp thức mình mới nhớ. Hoặc ngoại trừ những giấc mơ mình cảm xúc dữ quá. Mình bị ai xô té xuống lầu, hay là mình bị người ta rượt, hay là mình gặp ma quỷ nó đánh mình như vậy chẳng hạn. Cảm xúc nhiều quá, do đó mình nhớ.
Dạ, sư, xin lỗi sư. Khi nói như vậy là tất nhiên là người nào mà nói đêm nay tôi ngủ yên tôi không có mơ gì hết là không có đúng.
Dạ không được, không không nhớ thôi.
Không nhớ thôi.
Không nhớ. Không nhớ. Bởi vì nó không có cái chi mà rõ rệt cho đó mình không nhớ. Mà nếu mà khi mà anh mà tu tập anh có chánh niệm anh nhớ, tại vì nó gần gần thức anh biết. Bởi vì cho đó mà họ nói tại sao mà tôi ở Việt Nam tôi mơ mà qua đây tôi mơ vậy, nó mới yên. Cái đó sắp anh thức rồi anh biết, anh có mơ cái gì anh nhớ. Nhưng mà rồi đôi khi mình cũng quên là sáng dậy mình đâu cũng mất cái mất tiêu. Có thể lúc đó mình thức dậy nhưng mà rồi tới sáng mình quên. Những các vị lúc thiền duy trì chánh niệm suốt ngày, quan sát tâm sẽ nhớ rõ những gì mình đã mơ. Đây chỉ là thói quen tu tập của người này lúc thức, đó là hay biết những gì đang xảy ra, nhưng tâm không có trí tuệ trong trường hợp đó. Một đôi khi trí tuệ có mặt và trí tuệ cũng nhắc nữa. Một đôi khi trí tuệ trong khi mình tu tập có trí tuệ, trong khi mình giấc mơ trí tuệ nhắc mình. Ví dụ như có một vị tu giao duyên tới và nói với tôi rằng trong giấc mơ cô anh ta gặp một người nữ, sư này gặp một người phụ nữ, anh ta tránh đi vì nghĩ rằng mình đang tu không nên rờ rẫm tới người này. Tự nhiên đang ngủ như vậy thấy mình gặp người nữ, rồi anh này nhớ sực nói mình đang tu giao duyên, đừng có tới, đừng có nói chuyện, đừng có rờ, đừng có tiếp xúc với người ta, vân 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 vân. Ban ngày suy nghĩ chuyện gì hoài thì thấy trong giấc mơ, bạn sẽ thấy trong giấc mơ. Thưa sư, một lần con đi nghe pháp về, nằm thư giãn trên giường, mắt nhắm thư giãn toàn thân, thình lình con thấy mắt sáng như có hàng chục bóng đèn soi vào. Trong ánh sáng đó con thấy rõ hình dáng khuôn mặt y áo của một sư cô cùng đang tu với con hiện tại ở đây, thấy rõ từng chi tiết. Con cứ ngỡ là mình đang mơ, nhưng con biết mình không ngủ, con đang thức mà con rất là tỉnh mà. Thật ra trong đó là nửa thức nửa ngủ. Hôm nay nói là con đi nghe pháp về, nằm thư giãn chuyện chút cho khỏe, đặng đi lên ngồi thiền. Thì trong khi mà đang ngồi thiền nó thấy tự nhiên là thấy cái cô kia, mặt cô nó xuất hiện, thấy rất là rõ bất cứ những cái chi tiết nào liên quan tới cổ. Mà cô này cô nói là cô mơ, không mơ, tôi thấy rõ ràng mà. Trả lời, những hình ảnh này đều giả, nó là khái niệm, chạy theo chúng hành giả, chúng ta sẽ không tu tập tứ niệm xứ mà chúng ta đang xem video. Thành ra nếu đây là những hình ảnh giả thì chỉ ghi nhận thôi, bỏ qua, đừng có để ý tới chúng. Là hình giả thiền tứ niệm xứ, chúng ta không chạy theo những hình ảnh này, không thích thú quan sát chúng mà phải trở lại quan sát thân hay cảm giác trong thân. Đó là cái câu hỏi ngày hôm qua của Phương, cô hỏi sư là có thấy màu sắc rồi vậy đó. Mấy cái này nó rất là hấp dẫn. Tất cả mình thấy những hình ảnh đồ có ai rồi vậy đó. Đó. Mình thấy chư thiên chứ rồi, mấy cái này nó thích lắm. Là mình chạy theo. Mình chạy theo là mình sẽ rất là nguy hiểm. Để chút xíu sẽ đọc cái phần này của ông thầy, ông sư này, ông thầy này nói này. Những hình ảnh này đều giả, nhớ là chúng ta đừng có chạy theo chúng, không thích thú quan sát chúng mà trở lại quan sát thân hay cảm giác trong thân. Đây là một trường hợp mà chị tôi cũng đã gặp. Tôi có một bà chị hành thiền, bà này tu thiền định, rất thích thiền định, tập thiền định. Đang ngồi thiền tự nhiên bà thấy một con ma xuất hiện. Cô ta vội rải tâm từ và chia phước trong ma. Thấy ma xuất hiện thì cô này thay vì sợ, cô nói thôi bây giờ có phước tôi chia cho cô đừng có lại có phá tôi, rồi rải tâm từ cho con ma đó. Ma rất khoan hỉ, nhận phước xong bỏ đi, nhưng một lát nó dắt đến một con ma khác và chị ta lại tiếp tục rải tâm từ rồi chia phước. Cả giờ ngồi đó chẳng tu miếng nào hết, cứ nói chia phước, nha 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 là chia phước, cái miếng điện nha 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 suốt ngày. Trong thực tế con ma đâu có, nó do tâm tưởng tượng ra mà thôi. Chị tôi không biết nên cứ theo những người anh này và cứ tưởng ra một bài ra một, và cái tưởng nó bày ra một câu chuyện. Con ma không có thật, ông nói vậy đó. Nhưng mà mình thấy cái hình ảnh nào đó là mình nghe một tiếng động, mình nghĩ là ma, thì nó ra thật, ma cho mình. Nó tới gần mình, nó xin phước rồi, vậy là tưởng của mình nó có làm việc thôi. Vì vậy khi mà mình thấy bất cứ cái gì trong khi mình ngồi thiền á, mà mắt mình nhắm, mình ông dạng đừng có tin má. Thì hôm qua mình nói cái những cái chủ này là tàu hỏa nhập ma là vậy, là mình tin mình theo rồi nó nói đó, nó ngồi nó chia phước. Thế không tu miếng nào trơn chia phước không? Có đồng chia. Chia phước không? Còn ma không có thật, nó do tâm tưởng tượng tạo ra. Vì chỉ tôi không biết nên cứ theo những hình ảnh này và tâm tưởng bày ra một câu chuyện. Những hình này này rất rõ nét nên người ta tin chúng là có thật. Giống như khi bạn đang nằm ngủ mơ chuyện gì buồn, câu chuyện hiện ra như thật, tâm phản ứng khóc rất dữ vì đó nghĩ là thật mà. Mình cứ tưởng nó thật à, mình tưởng nó thật cho đó mình phản ứng rất là dữ, mình khóc lóc nữa. Nguyên tắc phải nhớ khi nhắm mắt mà thấy một cái gì đó, cái này là giả, là ảo, tạo nên bởi sự tưởng tượng đến từ tâm suy nghĩ. Mình không thích thú quan sát chúng vì nó là pháp tục đế, mà hãy quan sát pháp chân đế, tức là đối tượng và tâm nhận biết. Khi trình pháp, hành giả nên chú ý trình những gì liên quan tới thân, tới cảm giác, tới sinh hoạt của tâm, hay liên quan giữa thân tâm. Đó là lãnh vực tứ niệm xứ và tôi rất nghe thích những điều này. Cho đem ba cái chuyện mà thấy cái này thấy cái kia, tôi ông nói tôi không ưa chút nào trên. Nhưng mà người ta thấy lạ quá, người ta trình mà người ta thấy tôi thấy như thiệt vậy.
Thế làm sao mà như mấy vị thiền sư làm sao mà giải thích được cho mấy cái vị?
Thì đấy, thì ông giải thích, ông nói nó giả mà. Ông nói đừng đừng dòm nó đó, để nó bỏ đi, disregard nó đi. Ông hay giận hoài vậy đó. Bây giờ trình cái gì nè, trình cảm giác nè, trình tâm nè, có thấy đối tượng, có thấy sao được cái nọ cho ông. Còn ba cái chuyện mà thấy lung tung, ông nói ngồi nó thấy hoài à. càng tưởng lên nó càng càng thấy càng dữ.
Thưa sư, như con thấy nhiều người họ nói là ví dụ như họ nằm mơ thấy ba má họ chết rồi bây giờ về xin tiền xin bạc hay là quần áo thì họ cúng đó. Thưa sư, thì chỉ cái chuyện đó con nghĩ là họ tưởng thôi chứ đâu có không.
Bởi vì gì đây, nếu mà họ có cái khả năng mà làm vậy thì chắc là bà con thân bằng cũng thuộc mình, họ trở về họ kêu mình dữ lắm, bị có cả ai mà làm tốt đâu. Hay vậy không?
Cái đó là do mình tưởng ra chứ sư.
Sư cũng muốn hiểu coi cái tưởng ra, nhưng mà cái này nó không có thật. Nó rất là nhiều người hỏi về vấn đề mà ví dụ như chư thiên báo mộng rồi vậy đó, mấy cái đó trong kinh có nói nè, chứ có nhiều kinh có nói, nhưng mà thật sự không, mấy cái này nó mông lung quá đi, mông lung quá, không có biết trước được. Khi ngồi thiền tâm yên, thấy hình ảnh gọi là tưởng tượng, tâm đang tạo ra một cái gì. Khi chúng ta có bộ nhớ gọi là, cũng gọi là tưởng nữa đó, danh từ Việt Nam, mà bộ nhớ này là sao? Đó là nó bất cứ cái gì xảy ra nó ghi thôi. Đặng là ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, anh chị em gặp sư, anh chị em biết ông này là sư Trí Dũng này, cái vóc dáng là như thế nào, cái hình là cái khuôn mặt như thế nào, cái bộ dạng là như thế nào, anh chị em nhớ cái này vào trong cái trong tâm mình đó, để lần sau mà gặp đối tượng mình biết đây là ai. Đó, là cái sanya là nó vậy, nó làm việc như vậy đó, tức là nó ghi hết, nó thu hết, nó ghi trong bộ nhớ, rồi đến khi mà mình gặp người đó tự nhiên trong nó lấy cái này ra, nó lấy cái data này ra, nó so sánh, nó biết cái này là ai. Mà cái tưởng tượng á là nó làm tầm bậy. Ví dụ như trong kinh nói đó, mình đi mình thấy cái cây này mình tưởng là con rắn, đó, cái ảo. Nó là đáng lẽ là cái này là cái gì đó, thì nó trong trong này nó confused. Cái hình ảnh con rắn với là cái cây nó giống nhau. Do đó cái này nó đem ra, nó nói cái này chắc là con rắn nhưng mà thật ra là cái cây, gọi là cái tưởng mà tưởng trật á.
Thế thì như vậy là người mà có trí tuệ thì nhìn thấy biết ngay là cái cây chứ mà con rắn.
Dạ không chắc, chưa chắc đâu, tưởng đôi khi nó làm mà nó làm việc của nó mà. Ví dụ chẳng hạn như anh tới chỗ nào đó ban đêm á, anh không định hướng được, sáng nay anh đi trật đường, bị cái tưởng của anh làm việc trật cho phải không? Cái này tiếp tưởng là nó, trí tuệ là một cái phần khác, một cái tâm, tưởng của một cái tâm khác nữa. Bị mình không có đủ information, cái tâm của mình không có đủ cái thông tin, do đó nó đi lạc. Hoặc giả là ví dụ anh tới ngã ba đường, anh không biết đi ngã nào cho đúng, anh đi trật, thì cái đó mình phải gọi là không có trí tuệ được. Cái tưởng nó không có, nó không biết làm việc, nó không có, nó không đủ thông tin mà. Khi ngồi thiền tâm nhớ về một hình ảnh nào đó đã thấy trong quá khứ, muốn suy tới nghĩ lui về hình ảnh này, cộng với định tâm do sự thiền tập. Mình ngồi thiền đó, định tâm rất là nhiều, nhất là các vị tập chân định nữa, tập đã thiền định đã có rồi này, rồi khi nó nghĩ, nó nhớ tới về một cái hình ảnh nào đó, rồi nó thích suy tới nghĩ lui, rồi do định tâm mạnh, thiền tập tâm sẽ tạo ra một hình ảnh sống động rõ ràng như thật. Tại vì trong suy nghĩ của chúng ta chứa rất nhiều hình ảnh, âm thanh, mùi vị, nên đôi khi tâm suy nghĩ nói qua nói lại trở thành một cuộc đối thoại giữa hai người với hai giọng nói khác nhau, thật ra là của mình đó hết trơn. Trong nó ghi cái tiếng nói của người nào rồi. nhớ, ví dụ chẳng hạn như sư biết ví dụ như người nào, ví dụ như cô Amy nói như thế nào mà cô Bạch Liên nói như thế nào, sư nhớ mà, hai cái giọng nói khác nhau mà. Đó, bây giờ nó mình nghe giọng này mình nghe giọng kia rồi nó đối qua đáp lại rồi vậy, rồi tưởng không là làm việc trong này. Vì vậy vậy đó, cái chuyện mà họ nghe lỗ tai đó, họ nghe mấy người âm rồi nó nói rồi vậy đó, mấy cái đó là do cái tưởng đó. Có một lần đó sư nghe ông thầy thằng sư nó kể, ông nói có một cái anh đó, anh cái ông đó đó bên bên Myanmar, là bên Việt Nam sướng biết ở đâu, mà ông tập thiền định, ông tập thiền định rồi cái ông bắt đầu phát triển thần thông, thấy thấy cái này thấy cái kia, cũng giống như là nãy cô Bạch Liên nói là ngồi thấy cái cảnh này cảnh kia rồi vậy đó. Mà một cái mà ông thấy rất là rõ, thế mà người ta mà mất cái gì ấy, rồi lại gặp ông chỉ cho ông cái đồ vật đó đi, ông ngồi ông tu một lát ông biết mất chỗ nào để mới làm thầy bói vậy đó. Bây giờ tiền bạc tôi để đó rồi mất à, kiếm kia mà ông làm cái người ta thích quá, nhưng mà ông không dám lấy tiền, ông không chịu lấy tiền. Khi mà ông không chịu lấy tiền á thì người ta tìm cách khác, người ta trả ơn trọng á, người ta cho ông đồ đạc rồi vậy đó. Thì lúc đầu á thì ông không có lấy tiền thì cái tâm tham của ông ít, nhưng mà khi mà người ta cho đồ đạc ông rất là thích. À, khi mà cho đồ đạc ông thích thì tâm tham nó lên, tâm tham nó lên, ông không thấy rõ như hồi trước nữa, ông đoán trật mà ông không hiểu tại sao mà trật. Ông quên một điều là tại vì hồi đó là cái tâm của ông nó thánh thiện, nó chỉ giúp người ta thôi. Mà khi mà người ta bắt đầu người ta cho đồ đạc thì bắt đầu tâm tham ông lên, tâm tham lên, do đó mà ông đoán không đúng rồi. Khi mà ông đoán trật thì ông bực bội ghê lắm.
Sao?
À, ông nổi sân, ông càng nổi sân bao nhiêu thì ông càng nói càng trật bấy nhiêu. Một lát cái tự nhiên bắt đầu ông càng bực bao nhiêu, nổi sân bao nhiêu thì ông thấy nghe trong này là, tại vì mà khi mà ông mà ngồi thiền mà ông muốn biết nó nói cái gì thì ông đặt câu hỏi, thì trong này cái tâm nó trả lời là cái gì cái gì cái gì. Bây giờ nó nói tầm bậy tầm bạ trong này, cho đến nỗi mà khi mà ông tới người trong nhà thấy ông làm nhưng có phát khùng, nó mới đem tới nhờ hòa thượng Sửu Minh giúp dùng. Ngài nói trời ơi cái trường hợp, những cái trường hợp này nặng lắm, không biết làm sao mà giải quyết, mới là giao cho cái ông thầy Tanzania này nói sẽ giúp đi, mà chừng 2 3 ngày thôi mà thấy nó không bớt rồi, tôi biết không làm, không làm gì được đâu đó. Thì ông Tanzania ông nói khi mà tôi tới tôi gặp ông đó là tôi thấy đưa tay hất 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 vậy, tôi nói anh làm gì vậy, nó nói trong này ồn quá tôi chịu không nổi. Cái ông dặn ông nói bây giờ khi nào mà nó nói đừng có phản ứng, biết nghe thôi, vì cái này nó ở lâu nó quá nhiều nhiều năm rồi, đừng có bức xúc, đừng có bực bội nó, cứ 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 nhắc nhở là chánh niệm, duy trì chánh niệm biết là thôi. Vậy mà ông tập với sư Tên được chừng 2 3 tuần đó, ông bớt cái này, ông bớt cái, sau đó ông về ông bớt, ông tập ở nhà ông tiếp tục tập nữa, bớt luôn cái ông đi xuất gia luôn, ông sợ quá ông dám tập thiền định nữa. Có một cái ông bên Việt Nam ông gặp sư, ông đó muốn sư qua bên 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 Myanmar đó gặp các vị thiền sư hỏi giùm cho ông đó. Ông cũng tập thiền định đó, ông tập từ ên lấy, ông thấy cái ông kia ông làm trong cuộc cung nghi, ông nói vậy đó, ông gặp cái ông kia hỏi ông nó có muốn tập thiền không, ông nói muốn mà ông chưa biết tập, kiểu nó dễ mà anh về anh thắp ba cái nhang, vẫn ngồi đó dòm cái nhang đó. Rồi nói cứ nhồi khi nào mà nhắm mắt mà thấy thấy cái hình ảnh ba cái nhang là được rồi đấy, ông này bắt chước làm theo rồi cái bắt đầu đó, thấy ông nói ủa làm sao mà thấy làm như cái nhang bên mặt rung 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 rung, ông nói tên ma bên mặt rung mà sao bên trái nó không rung, thì bên trái nó rung, bên trái bên mặt rung mà sao chính giữa rung là nó rung, nghĩa là lúc đó là ông có thể là kiểm soát được cái ý của ông á. Vậy mà ông tin theo, ông nói khi mà ông càng lúc ngày ông càng mà làm mà giỏi rồi đó, là ông nói ông ở trong cuộc quân y bà xã ông ở nhà làm cái gì ông cũng biết hết rồi, Sakit Power đó, thành công đó. Rồi rồi sao nó không biết làm sao mà ông làm cái gì đó không biết mà ông cũng tập tập hoàn một lát nó nói ở trong này, nó nói rồi ông bực bội khó chịu, nó nổ nổ bây giờ lỗ tai điếc rồi. Dạ, ông nói ông nói bây giờ một tay ông nó yếu, nó la trong này ông bực bội ba ông chấm ông chửi nó bùng, ông nói là bùng giống như là tiếng nổ vậy. Ông hỏi bây giờ đó cái lỗ tai bây giờ là điếc rồi, một tay là điếc quá là chịu không nổi rồi, còn một tay nghe là bây giờ làm sao mà bớt cái tiếng nói trong tâm đó. Thầy sư nói ô chà mấy cái này mệt lắm làm không nổi, khi mà nó vô quá sâu rồi thôi chịu.
Dữ quá.
Hả?
nguy hiểm quá.
Đó, thì bây giờ mình tập mình phải có thầy à. Cũng thôi, có những trường hợp họ gì đây nó xảy ra câu chuyện gì mình cũng biết rồi, mình tự tập lấy cái tự tập là mình rất là ghê đó, phải chơi.
Mà thầy thì giống như sư Pháp Tuệ là như là tôn tôn sư là thầy, mà sư cũng tưởng vậy là sao? Sư sao sư?
Và đôi khi cái phương pháp tại vì học sao mình đâu có, sư cô đâu có nói chuyện mà sư nói đại vậy cũng tội ông nghiệp ông.
Thì ông cũng là thầy, cũng bây giờ cũng dạy thiền.
Dạ. Bởi vậy thiền định đôi khi học cho tới nơi tới chốn, học tới nơi tới chốn rồi đôi khi ra làm cũng mà bất cứ cái thiền nào cũng vậy. Còn mình không biết thì mình phải hỏi. Đôi khi mình nghĩ là mình thầy mình giỏi rồi mình ý y rồi. Sư ví dụ cho hẳn sư hướng dẫn bà con vậy cho mình đôi khi gặp. Sư qua bên Myanmar có nhiều trường hợp sư có giải quyết được đâu. Sư thấy nó hỏi khó quá, sư cứ nói đi gặp thiền sư đi tốt nhất. Hoặc giả là mình nghe họ hỏi, nghe mình nghĩ trong trung tâm là như vậy, mà đến khi mà ông họ gặp và thiền sư phải đi khác à. Bởi vì cái nhìn của ông quá rõ ràng hơn mình. Ông tập lâu năm rồi, ông có kinh nghiệm dạy dỗ, cũng biết cái căn cơ của người này nữa. Nó nói người ta hiểu ngay tức thì. Nhưng mà cũng phải là người nào cũng vậy đâu nè, có người nói không hiểu. Đó thành ra các vị tập như thế nào mình không biết, mình không dám nói. Thành ra mà mình gì đây, hiện nhân duyên mình gặp bị tốt thì tốt, mà gặp xấu thì xấu thôi, làm sao bây giờ. Mãi thua.
Thì có nói thiệt mà.
Bây giờ đọc với quý vị nghe phần cuối cùng là mộng du. Có cái cô ở bên Sứ Ca Thiền Viện cũng cứ hỏi mộng du hoài mà sư kiếm không bạn. Bây giờ sư mới thấy cái bài này này. Những người bị mộng du tâm gì khiến họ đi hay làm những chuyện trong khi ngủ, thức dậy họ không nhớ đã làm cái gì, tại sao như thế? Trả lời, phần tâm thức ở trên ngủ nhưng tiềm thức ở dưới vẫn sinh hoạt bình thường. Nhiều người dậy đi làm công chuyện, làm xong về ngủ nhưng khi thức dậy không nhớ gì cả. Có câu chuyện một người đàn ông nửa đêm thức dậy giết bà vợ. Ông này giết vợ mình với tất cả sự thản nhiên thoải mái, ý trong đầu và phiền não thúc đẩy, cho nên người đàn ông này giết vợ trong giấc ngủ. Người tu có tứ niệm xứ, có chánh niệm tốt, không làm những việc như vậy đâu. Ông này là đang đêm mà tự nhiên thức dậy à, giết vợ à, mà giết một cách thản nhiên, tại vì không biết mà. Và vì sao? Bởi vì có lẽ là ban ngày đó cái tâm của ông đã ghét vợ, thù không biết bà vợ làm cái gì đó, rồi bây giờ ban đêm mình tiềm thức nó kêu vậy đi làm vậy. Một người đi ngủ, một người ngủ thấy mình đi dự lễ có diễn hành ca nhạc pháo bông luôn cả súng thành công bắn chào mừng, thức dậy biết chỉ là trái dừa rơi từ mái tôn xuống mà thôi. Một trái dừa nó rơi xuống thôi mà thấy mình đang đi nghe hát ca nhạc có pháo bông có súng thành công bắn đùng đùng mà ra là trái dừa rơi. Đúng là nó diễn ra cũng hay vậy cái thầy. Thưa sư, con nằm ngủ mở mắt ra thấy cửa sổ nhưng không rõ đó là cửa sổ hay cửa cái. Con thấy một người đàn ông bước vô và kéo mền. Con níu lại dằn con một lúc, con la lớn để người khác tới giúp. Nhưng mà nói la càng la bao nhiêu tiếng không phát ra được. Đây là tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Tỉnh tức là thấy cửa sổ, mơ là người đàn ông kéo mền. Đó là lúc mà rất nhiều người chúng ta thấy những chuyện ma quỷ hiện hình, nửa thức nửa ngủ. Hư thực lẫn lộn nên không biết giả hay thật. Tâm chạy qua chạy lại giữa thức và tiềm thức, cho nên câu chuyện trộn lẫn giữa mơ và sự thực bên ngoài. Tâm làm việc tự nhiên của nó nên chúng ta mới Phật mới gọi là vô ngã. Tâm lúc bấy giờ rất si mê và không có một chút trí tuệ nào hết. Như vậy là lúc mà mình ngủ mà mình thấy bóng đè rồi mình vùng, mình vẫy, mình xô, mình tưởng như ai đè mình là vậy đó. Thì lúc bấy giờ là tâm si của mình nhiều lắm đó. Tâm lúc bấy giờ rất si mê và không có một chút trí tuệ nào cả. Bây giờ tâm lúc bấy giờ nó rất lẫn lộn giữa cái mơ với cái thực. Mơ cái thực và cái cảm giác ở đâu đó mà mình mơ là mình nghĩ rằng mình suy, nó diễn ra là bị ai đè, là bị cái gì rồi đó làm cho mình phản ứng theo. À bây giờ đây có một cái câu hỏi của anh Đức này, với vấn đề suy nghĩ về tâm thiện, suy nghĩ tâm bất thiện nè. 297. Thưa sư, hơn một tuần nay, vị sư cùng phòng với con bị cảm, sổ mũi liên tục. Ban đêm vị này rất là khó ngủ. Sư nằm đó không ngủ được, cho nên hứng thú suy tư về pháp học, học về vi diệu pháp. Ban ngày thì ngồi thiền đều đặn theo thời khóa, nghĩa là người ta ngồi sư cũng ngồi. Nhưng vừa ngồi vừa thích thú tư duy về vi diệu pháp. Sư nói với con rằng sư đã tìm ra rất nhiều ý hay ho trong pháp, và nó thật sâu sắc mà sư không thấy ở bên Việt Nam. Thưa sư, đây có phải là chúng ta đang thực hiện chánh niệm không? Ông này là ở Việt Nam học về vi diệu pháp, vì vậy qua qua này đó là ban đêm đó là không ngủ được, là sư nằm đó sư nghĩ về vi diệu pháp. Rồi ban ngày sư ông cũng nói vậy là tôi cũng hành thiền với tất cả mọi người, nhưng mà khi mà tôi ngồi như vậy tâm tôi rất là yên, do đó tôi suy nghĩ về những vấn đề về vi diệu pháp mà tôi thấy trời ơi, tôi khám phá những cái điều rất là sâu sắc. Hỏi như vậy là có phải thực tập thiền tứ niệm xứ không? Trả lời, sự thực tập là kinh nghiệm trực tiếp đối tượng quan sát trong thân và tâm, chứ không phải tư duy hay suy nghĩ. Những gì hành giả hiểu được xuyên qua sự trải nghiệm, cái đó mà gọi là tập, là tu tứ niệm xứ. Ví dụ như trong vi diệu pháp, trong vi diệu pháp nói về 25 tâm sở thiện kusala và 14 tâm sở bất thiện. Tâm sở bất thiện thì ít hơn, nhưng mà bạn thấy không, toàn là tâm sở bất thiện đã khởi sanh trong tâm mình, rất ít tâm sở thiện. Cái này bạn phải trải nghiệm bạn mới hiểu được rồi. Mặc dù vi diệu pháp nó có 14 mà nó luôn luôn tham sân si đầy dẫy. Suy nghĩ trong suy nghĩ của mình là toàn cái chuyện gì đâu không, chuyện ăn, chuyện uống, chuyện nấu, chuyện nướng, chuyện này chuyện kia không à, thấy không? Đó là may mình chơi cúc, cúc còn ngồi thôi, không có tu được á.
Mấy hôm nay cúc rồi sư.
Đấy rồi hả?
Mấy hôm nay cúc rồi.
Đấy, cúc là bắt đầu cúc rồi.
Dạ, cúc là bắt đầu nó suy nghĩ á.
Làm cúng điêu á là cúc á.
À đấy. Thế sao vậy? Thấy không? Cái người mà họ nấu ăn là khó tiền tập lắm. Thấy tập lắm. Bữa nay lo ngày mai
sư.
Dạ, đó. Đó là chưa kể. Dạ, ba bốn người thành ra tạch răng rút luôn nè, thành rút thành thiền đó, nó cúp cúp
hả? Nhưng mà sư là cái mở tâm nó hay, thưa cô, sư sư con thấy nó ích lợi lắm. Mở tâm nhìn được, có thể nhìn thấy được nhiều
đối tượng
trong một lúc, gần như trong một lúc nhiều đối tượng, thành con thấy nó áp dụng được trong cái sinh hoạt.
Trong sinh hoạt hàng ngày là phải tập cái đó đó, chứ còn sinh hoạt hàng ngày mà mình một giữ một đối tượng là chịu à. Bây giờ mình cứ hỏi mình đừng, bây giờ nó thất nghiệm thì kể nó, mình qua thử mình biết cái gì cũng được rồi, thấy không? Bây giờ mình đang nấu, mình biết mình đang nếm, mình thấy mình đang ngon, mình thích ăn rồi vậy đó, đã khác mình suy nghĩ phải làm cái gì rồi vậy đó. Dĩ nhiên là nó rất là nhanh mà mình không có làm gì được, nhưng mà mình, nếu mà mình chịu khó mình cũng tập được ở trong khi mà mình nấu à.
Dạ, thưa sư, con nói về cái vấn đề mà con hôm qua con nói là con đưa ra những cái loại suy nghĩ về thiện này đó, để cho cái tâm nó được
yên đó.
Yên đó. Thật sự cái đó là cái tâm tham sư ơi. muốn tìm cái kết quả. Con suy nghĩ lại không bỏ cái đó. Không nên làm, tại vì mình là cái đó là đúng thật sự là cái tâm tham nó đưa ra làm cái đó thôi.
Khi mình hiểu được như vậy thì thôi mình bỏ.
Yeah.
Mà trong cái thiền tập á, hễ mình ngồi mình suy nghĩ nhiều quá, ông nói không có tốt đâu. Không có lợi lạc chút nào hết, bởi vì cái bản chất của tâm mình là phiền não, thành ra mình nghĩ những cái chuyện thiện thiện đó, nhưng mà thật ra là cái motivation ở trong là tham tham, thấy không?
Đi tìm cái sự
dạ, đó cái gì trong này
cái sự tốt để mà mình tham cái tĩnh lặng, cái êm ái, người ta inject mấy cái đó vô
nó luôn luôn là vậy, nó cái borderline nó không có rõ rệt, nhảy qua nhảy lại nhanh quá nhanh, mình không có.
Thế sư, có phải vì vậy mà cái tâm bất thiện nó hoạt động nhiều và mạnh hơn cái tâm thiện?
Dạ thì nếu như mà anh tu tập một thời gian sau này anh có trí tuệ thì nó cân bằng, nó vậy này, nó lên xuống vậy này. Thế mà cái này là trí tuệ nó lít á thì nó lên, thiện tâm nó càng nhiều, mà phiền não nó lít á thì cái này nó lên nhiều. Vì vậy tùy theo à, nếu mà thiện tâm mà nhiều á mà có trí tuệ á thì cái thằng này nó phải yếu à. Vì vậy mình tu để mình reverse. Bây giờ mình lên đây này, thằng ác này nó kéo lên tuốt ruốt, còn thiện nằm xí xa này. Để mình tu bây giờ mình kéo lại đó, đi ngược trở lại.
Thành ra bản tánh con người là cái tâm bất thiện đó.
Nếu dạ không tu thì tâm bất thiện nhiều
nhiều hơn.
Dạ 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 đúng rồi.
Tự nhiên nó như vậy.
Bây giờ anh thấy anh để ý tâm lý này, làm xấu là rất là nhiều người làm. Mà dễ nữa. Còn làm tốt không? Ít ai làm lắm. Vì vậy người ta nói là bản tánh con người là xấu là vậy, nhưng mà thật ra nếu mình tập thì nó ngược trở lại à. Ví dụ như sư để ý hồi xưa mà sư không có, sư có chưa tu tập mà sư không biết á. Sư làm ở trong IBM mà sư đem đồ đạc vô sư làm photo copy thoải mái. Vì tất cả mọi người đều làm mà mình cũng làm. Rồi mấy cái ông mà sếp rồi ông cũng làm mà, mình thấy à, ông cũng làm, ông cũng đem vô ông làm tùm lum tà la, chụp cái này chụp cái kia vậy đó. Thì sếp mình làm mình thì mình sợ cái gì mình cũng làm. Nhưng mà ông làm rồi ông đi nói, bị hồi xưa đó ở bên Pháp á, ông nói mày làm đến nín ngay con thằng đó nó vừa đi qua lắm á, nó thấy mày cái nọ vậy, dặn mình vậy đó. Tức là mình đủ biết là cái system nó vậy à. Nó rồi đồ đạc nó mua biết gì biết mình lấy đem về. Nhưng mà rồi sau khi mà mình tu tập trong một thời gian rồi đó, suy nghe suy tập với ngài thì suy cho đang đa rồi hỏi ngài thì ngài nói nếu mà mình là ông chủ mình nghĩ sao? Ngài không có nói tốt hay xấu, ngài không có nói gì trên, nói nếu mà anh là ông chủ thì anh tin sao? Anh có chấp nhận những chuyện này không? Nói cái câu đó tự nhiên mình hiểu. Đó thành ra mình tu tập đỡ là vậy đó, mình tu tập ta nhắc cho mình hiểu. Còn khi mà ví dụ mình không tu á, ta nhắc bao nhiêu mà mình kể nó ai làm ai sao tu vậy?
Nhưng mà sư biết cái trường hợp đi làm đấy, con gặp cũng đi vào cái trường hợp đó. Mình làm nhưng mình nghĩ là mình nghĩa là mình ăn trộm đồ, mình ăn cắp đồ của chủ. Nhưng rồi khi mình suy nghĩ lại, nó bắt ép mình làm, nó kêu khi mình làm nó là overtime, nó không trả tiền cho mình thì nó cũng nó phải tốt đâu.
Dạ, nhưng mà đó là cái xấu của nó phải không anh? Cái dạ. Xấu của nó thôi. Cái xấu à, anh vì sao? vì nó xấu cho nó mình làm bất chết, nó mình làm xấu theo.
Cái sai là đó là đúng được.
Cái đó tại vì anh tự biện luận.
À, cũng một phần đó bào chữa cho cái vậy tâm tâm phiền não mà tâm phiền não thì nó nói à. Nó nói là giàu quá mà nó ăn nhầm gì mình lấy nó một hai cái biết gì ăn nhầm nhò gì rồi vậy đó, hoặc giả là nó cứa cổ mình nó lấy biết bao nhiêu tiền mình lấy của nó mình chụp tôi copy bao nhiêu tiền đâu, nó nói vậy thì đó cái tâm phiền não mà chắc chắn rồi.
Cũng giống như là có mấy người đi chợ sơ, ví dụ như người ta bấm cashier, nó bấm mua một bó, nó mua hai bó mà bấm một bó thì người ta cũng lặng lặng đi về, người ta đâu có nói ra.
Dạ thì không thì đúng rồi, nhưng mà sư có một trường hợp sư gặp đó, cái cô kia cô thối lộn cho mày tiền hay là cô làm sao nó không biết, cái sư đem tới trời đem tới nó la mình nữa chứ. Là tại vì sao mình đem tới mà nó mà làm mất thì giờ của nó, mà chủ nó phải không, mày thấy mày làm cho đó nó là cái mình đem về mình nói mình đã hết lòng rồi, trong bụng nó cũng mừng nữa. Cũng giống mình feel guilty phải không, mình không đem tới mình nói thì kỳ, mình đem tới mình nói cho rồi, nói cái rồi cái nó la cái thôi thôi mình lấy luôn, khỏe quá rồi thôi được khỏe.
Người ta cũng lý luận là chợ giàu có quá mà một hai bó rau có gì đâu mà phải
lên. Dạ thì đó cái tâm tham thì luôn vậy mà, mình hiểu vậy thì mình biết cách mình xử lý nó thôi. Phải lại là cái chuyện mình ta làm xấu là cái chuyện của người ta thôi, mình nhớ như vậy, mà hiểu mình làm bậy là mình tạo nhân ác rồi. Mình lấy của anh ta là mình tạm nhân ác rồi, không có nói gì trơn, sau này mình phải trả. Mình không trả cho cái chợ, mình trả cho người khác. Cái vậy đó, mắc nợ mà.
Rồi, thì sư có phải là như sư trường hợp, sư cái thí dụ mà mình cứ làm, mày không lấy là không ấy. Như hai lời chị Vân nói là thầy hai bó rau, mà người ta mua chỉ tính một bó rau mình nói là ông không. Chỉ thầy là hai bó rau mình cứ làm như vậy hoài một hồi cái tự nhiên, nó trở thành tự nhiên mà, nghĩa là không nói là nghĩa là người cái tâm thiện đó, mà mình
dạ mình trên sao
thì về sau nó cởi cởi như là cái second nature.
Dạ đó, dạ đó. Tức là lúc bây giờ là anh được, khi mà anh làm cái gì mà thiện, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó họ làm thổ tính trật này, mình biết họ tính trật đó, mình đem tới mình đổi, mình nói là cô tính trật cho tôi, cô thối tiền tôi nhiều quá, tôi trả lại, mà bây giờ nó sợ, nó không dám, đó là chuyện của nó thôi. Nhưng mà ít ra là mình thật sự là mình không có muốn ăn cắp của người ta này, ăn thua cái tác ý của anh thôi, anh trả lại đàng hoàng mà, anh nói rõ ràng mà nó không chịu, mà nó sợ, mà sợ manager cử nó, thì đó là cái chuyện của anh ta thôi. Nhưng cái này mình tập á, khi mà anh biết khi mà đi trở lui nó tiếc dữ lắm, bởi vì nó thối với mình từ cái 20 đô lận, mà lúc đó mà 20 đô là to lắm phải không mình. Bởi vì là cái tâm mà khi mà tâm phiền não thì nó biển luận, nó làm nhiều chuyện lắm, nó hay lắm. Phải luật sư Mỹ thua nó, nó nói nên chạy theo nó thôi.
Nhưng mà từ cái thời gian tu như sư hồi nãy tôi nói, tu nhiều mà tu ấy như vậy thì cái tâm thiền nó sẽ áp cái tâm.
Dạ, chắc chắn rồi, thì nó là vậy thôi à. Cái tâm của mình nó là nó xấu với tốt là do mình á.
Thói quen.
Dạ, cái thói quen mà mình làm nó một quay là huân tập mà anh. Đâu có phải là ngày hôm nay nó mới đổ ra vậy, đã lâu lắm, lâu rồi. Mình mới tu mới đây mà, còn biết bao nhiêu kiếp trước mình đâu có tu. Đúng đâu tâm sân si không à.
Với lại còn có một cái lợi ích là mình, như xin nói mình thấy người ta tính tính lộn tiền cho mình, đem làm trả lại á. Cái đó mình còn cái một cái lợi ích là khi mình làm xong rồi mình đặt cảm, mình cảm thấy rất là hoan hỷ. Thành ra cái
đó mình thắng được cái tâm tham của mình.
Nó giúp cho mình được cái tâm.
Cái chuyện mà mình đã hết lòng mình đem tới mà họ la mình, họ nói họ sợ thì thôi.
Mà thưa sư, anh nói là rất là hoan hỷ vậy có đúng không nha? Tưởng là khi mà mình trả lại nha.
Anh nói là khi mà mình trả lại đó, mình thấy người ta thiếu đưa mình nhiều quá mình đem lại, tức là mình cũng là mình thắng được cái tâm tham của mình, do đó mình hoan hỷ. Hoan hỷ mình vượt được qua cái tâm tham của mình.
Cái đó là có phải là một hình thức là tôi thắng.
Thì anh khuyến khích anh vậy thôi. Thực ra là tôi ta luôn luôn có à.
Thì bởi
luôn luôn là có tôi ta, thấy không? Thấy không? Mình mở miệng là tôi ta không à. Đó. Nhưng mà ít ra là cùng theo cái hướng tốt nè.
Nhưng mà nghĩa là cái cuối cùng là cũng là tại vì vẫn còn cái ngã mà.
Cái luôn thì chắc chắn rồi. Trời ơi, cái đó là khó lắm nữa. Nhiều nhiều cấp độ lắm nữa. Do đó mình tu tập mình đi từ từ. Chứ mình làm một lần đâu có hết nổi đâu. Bây giờ ngay cả khi mà mình thiền tập mà mình hiểu được cái gì, hiểu thật sự là nó cũng tôi hiểu à. Hãy mà anh tôi hiểu là nó bắt đầu là slow down anh lại liền tức thì, bởi vì cái ngã nó chen vô mà. Mà thật sự là như vậy, mình nói bây giờ tôi hiểu rồi đó, bây giờ tôi hiểu thế nào chánh niệm, tôi hiểu thế nào, thấy không? Cái đó là cái thuộc chuyện bình thường mà không, hãy mà mình đã nói như vậy là tự nhiên nó làm cho kinh nghiệm mình nó ngưng lại. Bởi vậy là cái phiền não nó vây khuẩn mình khắp nơi à. Có cô vì cô nói bây giờ tôi ăn á là tôi phải lựa, chẳng phải đâu tôi ăn thứ nào tôi ăn thứ dầu mỡ quá tôi đâu dám ăn. Đó. Thì bây giờ cũng phải lựa để mà biết cái món nào mà mình phải ăn, mà gì đây không lựa đó, mà gì đây mà cái ăn đại à? Nếu mà lựa thì cuối cùng tâm tham nó lọt vô. Lúc đầu thì lựa thôi là vì vấn đề sức khỏe, mà lát là phải có cái đó. Chứ còn có cái đó tôi bực lắm. Ví dụ như mình ăn quen họ gì đây. Họ mà có nhiều người họ ăn cái gì đây mà vegetable mà loại mà organic á. Đó, đến khi mà đi quá thiền không có organic người ta bực bội lắm, ta khó chịu lắm. Lúc đầu là vì lý do sức khỏe. Rồi mà cuối cùng đi làm một lát mà tự nhiên bắt đầu tâm tham nó chen vô. Nó cũng cái gì cũng kẹt hết trơn á. Rồi, bây giờ đó mình kệ nó thôi ăn gì có đó là có chừng tâm sân. Mà không biết lựa cái gì đó là có chừng tâm si. Nó rụng đâu cũng phiền não hết trơn.
Như mấy bà đi chợ lựa cái cây với trời ơi mấy bà lựa thôi hết nói
đó là khôn chứ mà đấy hả hàng hát rồi khôn
mua bắp cái sự biết té trên cái bắp sát xuống ạ, rồi coi không vừa ý dùng cái bạch ở bên đây lấy cái bắp khác té nữa
khá gì hả
cho chừng nào vừa ý hết mà người ta bán đồng năm quả vẫn làm.
Không biết đâu, không biết chưa, biết chưa.
Mình đứng ở mình Việt Nam mình thấy mình mắc cỡ ghê sư.
Dạ. Tại vì sao mình mắc cỡ này cô quan Việt Nam mắc cỡ. Mình là Việt Nam là tôi là Việt Nam đó.
Đó thì nó lọt chưa cái đó.
Còn cái đó nữa là cái đó là cũng bán ngã nữa. Như có cái
có nhiều bà còn độc lắm, vô Costco anh lấy mấy cái thùng ra cái lửa cái thùng này trái này
xoài này
lấy một cái thùng còn nữa tốt không này gì ra
thứ sư như con thấy tết đó thứ sư ở Costco nó họ bán mua cúc vàng đó thứ sư thì mỗi cái bình đó là họ lấy dầu phiên chợ nó rẻ đó sư đó. Thì nếu mình muốn lựa đó, bông bự hay là bông tốt thì đó thì mình chỉ có cần ngó ở phía trên thì mình thấy rồi đó sư. Nhưng mà cũng xé cái bịch của họ ra thôi sư đó. Thành ra là con vô đó con thấy cả 100 bịch đều xé hết trơn hết rồi. Mà xé như vậy đó người ta thêm đi nhưng lại rất là khó, từ khi mà nó hoa nó dập nó bẻ hết trơn. Mà 100 gói đó là 100 gói xé hết.
Dễ sợ hả? Mà cái đó là phải Việt Nam xé, Việt Nam xé là hay là người
Việt Nam xé,
tức là người Việt Nam, người Việt Nam mình hay có bao nhiêu,
người ta có cái chương trình người Việt Nam xấu xí hay sao?
Có hả?
Có.
Ở đâu?
Vô có cái chương trình người Việt Nam xấu xí, nó kể hết những cái chuyện ra nghe mình cảm.
Mà cái đó của Mỹ này làm hay sao? Mỹ.
Không, Việt Nam. Vô Việt Nam hết sao?
Những cái gì xấu đem lên
để cứ đi, bữa nào mà sư đi vào chợ sư đứng vòng vòng cái đó sư gần thấy sợ luôn nha.
Chợ Việt Nam hay chợ Mỹ?
Chợ Việt Nam á. Tại còn chợ Mỹ thì sư cứ đi cái khu nào mà người Việt đông cũng như chị nói về cái bộ bông, cái mông cũng vậy.
Cũng vậy.
Không có cái tôn trọng cái gì của tài sản của người khác vậy. Tham cái rất tệ. Biết sao được
mà mấy người làm việc trong đó là sư biết họ nói hay không? I know they are Vietnamese. That's all.
Cái gì?
Ok, không sao hết. Sao tốt thì cũng vậy thôi.
Làm sao bây giờ mình đổi được? Nghe nói ở bên Nga nó học cũng ghét người Việt Nam lắm. Nga. Bây giờ mình cũng là Việt Nam mà thôi, mình lá mình gánh thôi chứ biết sao bây giờ. Có cô kia cô nói người ta nói Việt Nam qua bên Myanmar là lũng xộn quá trời quá đất à. Cái ai hỏi tôi là cái gì, cái tôi nói tôi Tàu. Cái ông kia trúng, ông kia là người Singapore, ông nói mấy ông Tàu qua vậy chứ cũng ẩu lắm mà bây giờ đi qua chiếm Việt Nam này là kia nọ biển Đông biển Đồ đó. Cái nó không tôi mà tôi Tàu, mà Tàu Đài Loan cho phải Tàu Trung Quốc. Ở đâu cũng có anh hùng mà đâu có anh khùng điên.
Sư con muốn hỏi thêm một cái.
Dạ hỏi đi anh.
Tại vì hồi Cương nói chuyện và cũng có người cũng bạn cũng hỏi mà không biết trả lời sao cho ngắn gọn. Là hỏi thiền là gì? Mà cái mục đích của thiền là cái gì?
Hỏi vậy hả anh?
Dạ. Hỏi bây giờ trả lời một cách ngắn gọn, trả lời như thế nào?
Sao ngắn gọn được anh? Một cái vấn đề phức tạp sao ngắn gọn được?
Vậy.
Ví dụ những cái vấn đề mà đơn giản như là ví dụ thể dục thể thao thì thấy là thế nào mà ăn uống cho nó đúng phép đây này, thấy không? Nổi cái câu đó không là gặp cái người mà nutrition này không là đủ, nó mệt là ăn cách nào đây này, muốn ăn cách nào đây này đó, thì bây giờ đó ví dụ như bây giờ anh tập thiền tứ niệm xứ, ví dụ chẳng hạn như cái cô mà cô bạn cô Amy lại đây đó, cô Phương đó thì cô nói cô tập như vậy. Sư nói bây giờ cô tập vậy đó là cô tập học ở đâu? Nếu mà cô học ở đâu, cô tập ở đâu thì cô tập sao? Chứ còn bây giờ cô nói bây giờ cô cứ hỏi sư có đúng sai là sư học cô sư mà, phải không? Thì bây giờ nếu mà tập theo sư á, thì cái đó là phải sửa lại chẳng hạn, ví dụ đi theo hơi thở đừng có chạy vô chạy ra mà để cảm giác thôi, thì cô nói thôi thì đi theo sư đó. Thành ra đôi khi mình cũng không biết sao mà nói cho đúng cho sai nữa, nhưng mà điều anh ví dụ chẳng hạn như anh nói, anh có thể trả lời anh nói bây giờ tôi tập thiền tứ niệm xứ, từ niệm xứ thì là trong này nó có cái niệm, nhưng mà chánh niệm là không quên đi đứng nằm ngồi, mình làm cái gì mình nhớ. Khi mà mình không quên như vậy là cái thứ nhất để mình sống mà có cái awareness nó đỡ hơn, là mình sống mà không có quay lại cái tâm của mình mà không có gì đây, không có một sự tỉnh thức. Ví dụ như mình nói cái ví dụ như bây giờ nãy giờ anh chị em mới nói vấn đề mà người ta đi vô trong chợ người ta làm như vậy này, đây là những người là bị tâm tham nó xúc đẩy này nó làm như vậy. Còn khi mình sống mình có ý thức, mình có cái sự mà tỉnh thức đó, thì mình hiểu rằng những cái chuyện này làm thúc đẩy với tâm tham không nên làm này, mình đang tạo một cái nghiệp ác này đó. Tập thiền nó nhắc nhở mình cái chuyện đó, bất cứ cái gì đi đứng nằm ngồi, tất cả những gì mình làm đi mình có điều duy trì trách nhiệm thì nhắc nhở mình đừng làm chuyện bất thiện. Đó là cái lợi lạc mà mình thấy rõ ràng trong khi mình tập. Và cái thứ hai nữa đó là anh chị em mà tập rồi mà miên mặt nhiều á, nó phát triển trí tuệ, hiểu mình mới hiểu. Ví dụ chẳng hạn cái tâm của mình nó suy nghĩ những cái, toàn những cái chuyện bất thiện như thế này là đau khổ vô cùng, đó là mình không suy nghĩ nữa. Mà cái suy nghĩ bất thiện như vậy thì nó đưa tới hành động, trước khi mà tới mà xé của anh ta ra như vậy là nó tâm nó đang nghĩ rồi. Nghe không? Vì vậy cái người mà tu thiền mà thấy những cái này thì nó cũng dám làm đâu, nghĩ không là đủ thấy chấn động rồi, nỗi mình lại mà xé của anh ta ra như vậy là mình thấy là tâm nó đã chấn động rồi. Từ cái sự suy nghĩ mà tới hành động, trời ơi nó cũng rất là nhiều chuyện, trong khoảng nhiều cấp lắm. Có một cái câu chuyện mà liên quan tới cái ông sư đó, ông ở Việt Nam đó. Mà cái câu chuyện này có một cái cô Phật tử của từ bên Việt Nam có qua cô hỏi, cô hỏi là như thế này, là cái câu chuyện là ông sư đó đó, ông ở cái chỗ đó ông được người ta kính trọng cái lắm, tại vì ông tu hành rất là đàng hoàng tử tế đó. Nhưng mà nó có một lần, nó có cái bà cụ đó, bà luôn luôn bà đi qua đi lại, bà cúng dường, bà hay là đem đồ ăn đồ uống rồi đem thực phẩm rồi đem tiền bạc qua cúng dường cho sư đó. Mỗi lần bà đi thì có một cái đứa bé, con đứa cháu gái của bà đi theo. Rồi có một lúc bữa bà không có đi qua được, cái bà mới là kêu đứa gái đem đồ, đem bông hoa, đem tiền bạc, đem đồ đó qua cúng cho sư, thì nói chiều chiều rồi ngoại qua. Trời ơi, nhỏ qua cái ông ôm nhỏ hùng. Cái nó trời ơi, nó vùng chạy về cái nó nói mà con qua nó ngoại, mà ông sư ôm con, ông giật áo hùng, giật ôm con bung cái tay nút áo. Bà hỏi lúc đầu đâu có tin, rồi đánh rồi nữa, ngoại thấy là nó ông giật bứt nút áo của con này, mà thấy dấu tay đỏ rồi vậy đó. Vậy thôi bây giờ mà đi qua tao. Tao hỏi ông qua thì có đúng không? Lúc đó là bà thấy rồi, bà bắt đầu lo rồi đó. Coi hả ông, thì cái cô Phật tử đó, cô kể, cô nói là khi mà thấy bà cụ với nhỏ qua thì ông chạy ra ông nói rằng là gì đây, nó nói không có sai đâu, tôi làm bậy thiệt, bây giờ tôi sám hối bà, tôi lạy bà tha thứ cho tôi, tôi bị cái con ma dâm dục nó ám tôi trước đó, do đó tôi mới không có hiểu, tôi không có còn cái tâm sáng suốt nữa, thành ra tôi làm những hành vi điên rồ quá. Thì mong bà thông cảm tha thứ. Cô này mới hỏi cái câu thiền sư là có một cái con ma nào không, mình là người tu lâu lâu là có con ma quỷ nó ám mình như vậy không đó. Thiền sư nói có, nhưng mà con ma này do mình tạo ra, bởi vì con ma dâm dục này nó bắt đầu từ lúc mà khi mình thấy nó là mình đã tâm mình nó đã suy nghĩ về nó rồi, và từ từ nó build up. Mà mình trong suốt cái thời gian đó mình hoàn toàn mình không có chánh niệm gì về cái tâm của mình hết. Ông nói quý vị thấy rõ ràng không, nhờ phương pháp chánh niệm cho nó mình thấy tâm của mình thấy nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì thì làm sao mà đưa tới hành động được. All the time mình không để, mình không control, mình không có biết cái gì hết trơn, nó muốn làm gì nó làm. Vì vậy khi một chút lúc đầu là ít thôi, mà càng lúc nó càng nhiều, càng lúc càng nhiều thì nó tạo thêm sức mạnh. Khi mà sức mạnh mà tới đủ rồi là điều kiện có, bây giờ bà cụ rồi hôm qua nhỏ này qua mình lạ, nó ào ra liền tức thì.
Sư nói chụp cái bánh bao đó sư.
Dạ, chứ còn chụp cái bánh bao.
Lẹo quá,
thành tạo
quá.
Lẹo quá.
Thành ra, bởi vậy thấy không, cái mình tu tập thì mình phải canh chừng nó hoài thôi. Chứ không biết làm sao. Khi mình canh chừng hoài, mình dòm nó hoài, thì mình cứ bằng limit damage rồi. Chứ mình cũng thể nói, mình nói là mình còn thánh thiện, cũng chưa à. Thấy rõ ràng chứ. Sư nói để sư kể anh chị em nghe cái vụ mà sư gặp bên Myanmar năm này đó. Có cái cô đó, cô người Macau, cô cũng khoảng chừng ba mươi mấy tuổi, mặt mày thấy cũng dễ thương lắm. Thì có một bữa là sư đang sư viết cái gì, cô lại đứng sau lưng cô hỏi, cô thấy lạ đó, hỏi nói chuyện nó qua nó lại gì, tự nhiên có tâm ái của cô. Trời ơi, mô Phật. Mà cô cười với mình, cô vui với mình là tại vì cô thích, cô thấy, cô kính mình chứ đâu có phải. Vậy mà nó thao thức, nó ngủ không được, nó ác không được. Mà rất may là mình quan sát cái tâm mình hoài đó, mình mới biết trời ơi, rất là nguy hiểm. Mình cứ tới tiếp mà tiếp xúc, mình nói chuyện, mình cười cỡ khoai là chết à. Thành ra lúc đầu là sư không có để ý, mà lúc mà khi mình về tới đây, mình ngồi mình viết bài hoặc mình ngồi mình hành thiền tới, nó trào trở lại. Mà khi mà nó trào trở lại, tâm tròn nó chấn động kinh hoàng. Nó nghĩ, nó thích, nó tính bây giờ đó, nếu mà thương cô đó thì phải làm sao, nó tính giống như là mình kế hoạch cái gì đó. Cái có một cái ông có mà vậy đó, ngày mà sư qua chưa được nè, tự nhiên có cái ông kia, ông sư nhỏ tới nói chuyện, sư cũng nói ông nói con qua đây nó con bị cái tâm ái nó hành cũng dữ quá chịu nổi. Thì ông mới kể, ông nói rằng ở bên Việt Nam ông thương cái cô đó, rồi cô đó nói sao mà thấy nóng nảy quá, thôi bây giờ anh tu vô duyên đi, anh tu vô duyên một thời gian đi, để mà anh tu bớt, để nó dịu xuống, mà khi mà anh tu xong rồi thì ra mình đám cưới. Đến khi ông này vô tu rồi cái thì ông nhớ cô này, ông lại thăm cái bà má cô này, thấy nó không được. Mày ông này là đang tu mà mày lại đâu có biết là vô duyên, cứ nghĩ là cô này với ông này nói sao đó thì ông này ông bây giờ ông ngộ rồi đi tu không được, làm con làm gì cũng được, mắng cổ chết mày, mày vô mày dụ dỗ xưa là mày đi 10 tầng địa ngục, làm nhỏ cái sợ, nó cái sợ mà ông này ông đâu có thực thì nó muốn tu luôn, tu một thời gian thôi, đến khi mà ông thấy nghe bà má nói là không cho tới liên lạc, bởi vì làm như vậy là ông mà bỏ y ra là mày mang tội chết được cái nọ. Rồi sau đó ông bỏ y. Ông bỏ y ra, bà này cũng định không chịu, nghĩ là con gái của mình là tại trách nhiệm trong cái vụ này. Thật ra trời ông đau khổ quá trời quá đất. Đau khổ là bởi vì ông nói thật sự là ông đâu có muốn tu, ông đi vô để ông train cho bớt tâm tham tâm sanh thôi, tâm sanh thôi mà làm như vậy. Cái ông tới nói chuyện với sư. Ông cũng nói ông cũng thích cái cuộc gì nữa, giống như sư vậy nữa. Mà đầm bệnh chứ. Sư mới nói. Cứ dĩ cười cho sự đau khổ của người khác. Cái cô quanh này có nghe đâu, có cười đó. Vậy cái làm tôi mất trớn, tôi cũng muốn nói nữa. Cái sư mới nói.
Tại vì con cứ nghĩ sư bảy con mấy tuổi mà cô đó mới có ba mấy tuổi.
Vậy mà biết sao không, mà khi mà nó ngồi nó nói. Tình yêu thì không tuổi tác. Cái là tình bờ à? Bào chữa mà. Cái bào chữa mà. Nghĩ gì tuổi tác. Tình yêu không biên giới, tình yêu không tuổi tác. Nói tình bờ vậy. Cái sư ông nhỏ đó, ông nói chuyện sư nói trời ơi tôi cũng chết lên chết xuống đây này. Mà sư thấy không, sư là nhỏ, sư còn trẻ, sư còn hợp với cô, còn tôi gần 70 tuổi rồi. Mà tôi đã mấy chục năm tôi tu, bây giờ tôi bước ra cái là bao nhiêu cái seniority của tôi là hết, tiêu hết. Đời cái bao nhiêu năm tu tập là bỏ hết trơn à. Khi mình nhắc vậy là tự nhiên mình nhắc cho ông mà mình cũng tỉnh đó nghe. Thôi. Dứt rồi cái vụ nhập hạ rồi, cái chia tay với cổ sư về bên Mỹ rồi, tôi cũng mừng quá trời quá đất. Năm
tới sư đi nữa.
Không biết không, thôi cổ không có nữa đâu. Có cô đừng có chuột chuẩn ác cho sư nữa.
Mà con nhớ có một lần sư kể ngược lại, con thấy cười quá. Sư nói lúc mà sư còn nhỏ, hai mấy ba chục tuổi vậy, sư thương một cái bà đó. Dạ, hồi mình sáu già sáu mấy á.
Đâu có mà mấy 20 tuổi cũng lúc đó cũng đi tu rồi, 30 mấy tuổi mà ông sư đó mà đang ngồi mà thấy cái sư cô kia đó. Mà nó thương cái trời đất ơi. Nó thích vậy thôi chứ thương gì?
Tâm
cái tâm mà.
Trời tâm này khoái.
Rồi sư cũng mất. Già thì lại thích cái người trẻ.
À, mà trẻ thì thích già. Sao mà nhớ hết trơn, ba cái chú sống sư cũng nhớ.